là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị để nghe Ủy ban Nhân dân 5 xã phường mới sắp nhập về thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2017. Kiến nghị đề xuất các giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới.
Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được phường Đồng Quang xác định là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Nhờ tích cực thực hiện những giải pháp phù hợp, việc thực hiện trật tự văn minh trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Ngày 2 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 10 tháng năm 2017, kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến vào 16 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Ngoài các nội dung thường kỳ, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết chuyên đề liên quan đến việc giao biên chế sự nghiệp năm 2018, đề án giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2016-2020. Phấn khởi trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 10 tháng năm 2017, đồng thời nhất trí với các nội dung được thông tin, các cử tri cũng đã phản ánh tới các đại biểu 12 ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề, như việc đảm bảo tính công bằng minh bạch trong bồi thường và giải phóng mặt bằng đất thuộc diện thu hồi để thực hiện các dự án, đề nghị cấp đất xây nhà văn hóa cho tổ 13-14, vấn đề lấn chiếm đất đường dân sinh, việc thẩm định một số trường hợp hưởng sai chế độ gia cam trên địa bàn, vấn đề đảm bảo quyền lợi trong khám sức khỏe ban đầu theo diện bảo hiểm y tế của nhân dân, vấn đề ô nhiễm môi trường, xuống cấp đường giao thông. Liên quan đến việc đầu tư xây dựng đường giao thông và hỗ trợ kinh phí cho hội đoàn thể, ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Tân Thành bày tỏ.
Là đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố là đầu tư mở rộng đoạn đường từ quốc lộ 37 đi qua trung tâm giáo dục xã hội thường xuyên của tỉnh, tức là trong cái vị trí đấy, còn tổ 13-14. Và đây đường trung tâm phía đông của phường. Theo kế hoạch sau này đường này đi vào khu tái định cư của phường theo kế hoạch của thành phố đã có. Vấn đề thứ hai, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp cái đoạn đường từ đường Tân Thành đi vào tổ dân phố số 5 và số 6 giáp với phường Lương Sơn của thành phố Sông Công. Đây là đoạn đường đã làm lâu rồi, từ năm 73-74 cơ. Hiện tại đang xuống cấp trầm trọng và hiện tại đã thường xuyên xảy ra tai nạn. Vấn đề thứ hai nữa là xây dựng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và xây dựng nhà văn hóa ở khu dân cư. Thì hiện tại là phường thì là rất khó khăn trong cái việc là xây dựng đài tưởng niệm, bởi cũng đắn đo về cái việc là quỹ đất. Vì hiện tại trên thành phố Thái Nguyên này, theo tôi được biết ấy, duy nhất có phường Tân Thành là chưa có đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Đấy, vấn đề thứ ba là vấn đề là tạo điều kiện cho hội người cao tuổi hoạt động. Hiện tại là quỹ chăm sóc của người cao tuổi ấy, do nhân dân đóng góp thì không, thực tế là không đủ chi qua các hoạt động của hội người cao tuổi.
Đề cập đến việc lấn chiếm đất công, vấn đề quyền lợi trong khám sức khỏe ban đầu theo bảo hiểm y tế của nhân dân và thẩm định một số trường hợp hưởng sai chế độ gia cam trên địa bàn, cử tri Bùi Xuân Yên ở tổ 8 nói.
Tôi đề nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh thẩm tra về địa phương này, gặp nhân dân, nghe nhân dân phản ánh về một số trường hợp chất độc da cam tại địa phương này là hưởng không đúng với chính sách ban hành của nhà nước. Đấy, mà cụ thể ở tổ dân phố chúng tôi chỉ có một trường hợp và tổ 7 là một trường hợp nữa là hai trường hợp hưởng mức ưu đãi đặc biệt 80% và chế độ nuôi dưỡng. Cái ý kiến thứ hai nữa là tôi muốn đề nghị là hiện nay nhân dân chúng tôi đăng ký khám sức khỏe tại trạm xá phường, nhưng mà đến khi bà con ra khám thì trạm xá lại giới thiệu lên đa khoa Việt Bắc khám và trạm xá có trả lời là vì số thuốc ở đây là không đủ cung cấp, mà cái thuốc bảo hiểm y tế thì coi như là rất ít, nên là chỉ có thuốc chữa về tâm thần thôi, chứ còn thuốc về chữa bệnh bình thường là không có. Thì cái này chúng tôi muốn hỏi như vậy là trạm xá giải quyết như thế đúng hay sai, và cái tại sao lượng thuốc của nhà nước cấp về cho trạm xá lại không đủ để phục vụ cho nhân dân.
Trước những ý kiến của các cử tri, thay mặt cho đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo phường Tân Thành đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp để gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Ngày 2 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị để nghe Ủy ban Nhân dân 5 phường xã mới sắp nhập về thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2017, kiến nghị đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Theo báo cáo của lãnh đạo 5 đơn vị phường xã, trong 10 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cơ bản phát triển ổn định. Dự ước các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 đều sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch được giao. Tuy nhiên, các địa phương đã đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, có biện pháp xử lý kịp thời các khu cụm công nghiệp chậm tiến độ, v.v. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố đã trực tiếp trả lời một số kiến nghị của các địa phương, đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến này để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến được trao đổi tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành phố Thái Nguyên sẽ quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương mới sắp nhập theo thứ tự ưu tiên là trường học, cơ sở hạ tầng nông thôn, cơ sở vật chất làm việc. Việc hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố được thực hiện theo đề án phát triển văn hóa thông tin của thành phố với mức hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa là 100 triệu đồng. Xây dựng trung tâm văn hóa xã là 2 tỷ đồng. Cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn được thực hiện theo tỷ lệ đối ứng 70-30 đối với xã và 60-40 đối với phường. Chỉ đạo phòng quản lý đô thị phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính các xã phường. Chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân các địa phương. Phấn đấu hoàn thành công tác này trong 2 năm 2018-2019, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương để tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
Ngày 2 tháng 11, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC về quản lý thuế đối với doanh nghiệp, có giao dịch liên kết và đối thoại doanh nghiệp cho đại diện lãnh đạo và kế toán của gần 500 doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên toàn tỉnh. Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh, bao gồm mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác, mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực, chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết. Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh đã phổ biến những nội dung cơ bản nhất của Thông tư 41 như vấn đề quản lý doanh nghiệp có giao dịch liên kết, các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, nghĩa vụ kê khai xác định giá giao dịch liên kết, các trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, cách kê khai một số biểu mẫu. Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cũng đã thông tin khái quát đến các doanh nghiệp kế hoạch thực hiện hóa đơn điện tử, theo dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Một số vấn đề có liên quan và thắc mắc của doanh nghiệp cũng đã được đại diện Cục Thuế giải đáp ngay tại hội nghị.
Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm đến nay được sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao tưới chè bằng van xoay, dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn. Theo đó, dự án ứng dụng công nghệ cao tưới chè bằng van xoay được thực hiện tại 3 xã chuyên canh trồng chè là Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều với diện tích là 15 ha, tổng mức đầu tư gần 900 triệu đồng. Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn, áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm được triển khai tại xã Thịnh Đức với diện tích trên 1.000 m2, tổng mức đầu tư gần 3,8 tỷ đồng. Thực hiện các dự án, người dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng vào sản xuất, nhờ đó chất lượng sản phẩm rau được nâng lên, Cũng từ đó, người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm an toàn vệ sinh, thu nhập của người nông dân cũng được nâng lên. Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, ngày 9 tháng 11 năm 2017, gọi tắt là Ngày Pháp luật năm 2017, với chủ đề tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, chủ đề khẩu hiệu về Ngày Pháp luật qua hệ thống pano áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng. Tăng cường thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin bài và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tổ chức các hội nghị tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hoạt động giáo dục ngoại khóa gắn với giáo dục khởi nghiệp, tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng, mở phiên tòa xét xử lưu động, lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của hiến pháp pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp pháp luật trong toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tổ chức liên tục và tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 6 tháng 11 năm 2017 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.
Ngày 2 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức hội thảo thực hành ứng phó sự cố bức xạ cho trên 100 người là đại diện Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ. Các thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức tham gia ứng phó sự cố bức xạ, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt những nội dung về sử dụng nguồn phóng xạ có hoạt độ cao, sử dụng nguồn phóng xạ có hoạt độ trung bình, các nguồn phóng xạ, những mối nguy hiểm chiếu trong và chiếu ngoài của bức xạ. Bên cạnh đó, hội thảo cũng tập trung vào việc trao đổi, thảo luận đối với các tình huống có thể xảy ra sự cố bức xạ từ cấp cơ sở, cấp tỉnh đến cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó sẽ đưa ra được những nội dung cần phải bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ tỉnh Thái Nguyên cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của quốc gia. Hội thảo nhằm tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác ứng phó sự cố bức xạ của các cơ quan quản lý, các tổ chức tham gia ứng phó sự cố, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc kiểm soát chặt chẽ những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các sự cố bức xạ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Thái Nguyên nổi lên là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tính đến nay, toàn tỉnh có 124 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 7,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 162.000 tỷ đồng. Điều gì giúp Thái Nguyên có được kết quả đó? Ghi nhận của chúng tôi tại công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã phần nào giúp trả lời được câu hỏi này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam thuộc tập đoàn Buseon của Hàn Quốc, chuyên sản xuất loa và tai nghe cho một số hãng điện thoại. Vào những năm 2011-2012, trước yêu cầu mở thêm một chi nhánh tại Việt Nam, ông Song Soo-hun, giám đốc hành chính của Galonic hiện nay, khi đó được giao nhiệm vụ tìm địa điểm để đầu tư. Sau khi mục sở thị và làm việc với lãnh đạo một số tỉnh thành, ông Hun đã quyết định chọn thành phố Thái Nguyên. Ông Song Soo-hun chia sẻ, khi đó thu hút đầu tư ở Thái Nguyên chưa sôi động như 3 năm gần đây. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiếp xúc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã cảm nhận được sự thiện chí, thân tình và trân trọng. Đây được xem là yếu tố quan trọng để chúng tôi đi đến quyết định, mặc dù khi đó Thái Nguyên chưa có nhiều điều kiện thuận lợi như bây giờ. Sau này khi được tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số sở ngành, tôi càng thấy quyết định đầu tư của tập đoàn ở Thái Nguyên là đúng đắn.
Ông Hun kể, vào thời điểm 2012, để đi từ chi nhánh của tập đoàn ở Bắc Ninh đến Thái Nguyên, tôi thường chọn đi đường huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Khi đó đường xá nhiều đoạn còn rất gập ghềnh, nên lúc nào chúng tôi cũng nơm nớp, nỗi lo bị nổ lốp. Còn đi theo đường từ Hà Nội lên, phải qua quốc lộ 3 cũ, chật hẹp, đông đúc, khiến thời gian di chuyển trên đường bị kéo dài trên dưới 2 giờ, thậm chí nhiều hơn nếu tắc đường. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi theo như những gì lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên cam kết, nhất là về hạ tầng giao thông. Điều này góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng thuận lợi phát triển. Nói về sự hỗ trợ của các sở ngành, ông Hun đã dành những lời nhận xét tốt đẹp và đầy ấn tượng. Ông chia sẻ, nếu như thời gian đầu, do một số chính sách và việc thực thi chính sách đối với công ty nước ngoài còn chưa rõ ràng, lúng túng, khiến công ty phải giải trình nhiều lần, thì nay đã không còn. Lâu nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic thường xuyên duy trì số lượng lao động trên dưới 7.000 người, trong đó 95% lao động nữ, 150 người là kỹ sư. Một điểm chung của phần lớn lao động tại công ty là đã kết hôn, có con, trình độ học vấn trung học phổ thông, ít có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định. Vì thế, khi được vào công ty, cơ bản các lao động đều yên tâm làm việc. Còn đối với công ty, cũng không phải lo lắng nhiều đến việc họ thường xuyên thay đổi chỗ làm như với người trẻ tuổi mới ra trường. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, công ty đang chi trả 2 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 45 tỷ đồng cho người lao động, trong đó 1,7 triệu đô dành cho việc trả lương, 0,3 triệu đô để đóng các loại bảo hiểm theo quy định. Hiện lương bình quân của người lao động tại công ty là 5,5 triệu đồng một người một tháng. Trung bình mỗi năm, tiền lương của người lao động năm sau cao hơn năm trước khoảng 20%, đảm bảo việc trả lương làm thêm giờ, ca đêm, lễ Tết đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ông Hun cho biết, việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của công ty. Chỉ cần vi phạm vào một trong các quy định đó, chúng tôi sẽ bị chính các đối tác và khách hàng của mình tẩy chay. Không chỉ nghiêm túc chấp hành các quy định, công ty Glonic còn nỗ lực tạo ra môi trường thân thiện để thu hút, giữ chân người lao động, thực sự coi công ty là gia đình lớn, từ đó có ý thức trong việc bảo vệ, giữ gìn. Chị Dương Thị Thoa, quê ở huyện Đại Từ, hiện trú tại tổ 6, phường Phú Xá, là công nhân bộ phận supply cho biết: "Tôi rất thích cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp của công ty. Vào các dịp lễ Tết, công ty đều có quà tặng cho người lao động. Tuy giá trị không lớn, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của công ty nên cảm thấy gắn bó, trách nhiệm hơn với công việc đang làm. Công ty còn làm cả rạp chiếu phim, sân bóng đá để người lao động giải trí sau giờ làm việc. Đặc biệt, với người nuôi con nhỏ, còn được trang bị cả phòng vắt sữa với đầy đủ các thiết bị, máy móc cần thiết." Được biết, mới đây công ty đã cử 10 kỹ sư sang Hàn Quốc để đào tạo nâng cao trình độ. Đây là đợt thứ 2 công ty cử đi, trước đó có 6 người. Theo ông Hun, các bạn sinh viên Việt Nam sau khi ra trường về cơ bản đều yếu về kỹ năng thực hành. Vì thế, sau khi được trang bị đầy đủ, các bạn sẽ nhanh trưởng thành, làm việc hiệu quả hơn, từ đó nâng cao được thu nhập và có cơ hội thăng tiến hoặc làm việc tại Hàn Quốc. Hiện công ty đang trong giai đoạn chờ để được các cơ quan chức năng của Việt Nam công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao. Trong giai đoạn này, công ty rất cần đội ngũ lao động có trình độ. Vì thế, lãnh đạo Glonic đã làm việc với một số trường đại học trên địa bàn để trao đổi, bàn bạc. Mục tiêu mà công ty hướng đến đó là sẽ chế tạo được máy móc phục vụ cho sản xuất ngay tại Thái Nguyên thay vì phải nhập khẩu như lâu nay. Đây được xem là cơ hội mang nhiều ý nghĩa dành cho những cử nhân ngành chế tạo, công nghệ trên địa bàn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo ngay tại tỉnh nhà. Được biết, năm 2016, tổng sản lượng sản phẩm mà công ty làm ra là 35 triệu loa điện thoại, 50 triệu tai nghe. 9 tháng năm 2017, con số này đạt 40 triệu sản phẩm loa và 30 triệu sản phẩm tai nghe. Từ năm 2016 đến nay, mặc dù đang trong giai đoạn được miễn một số loại thuế, nhưng số nộp ngân sách nhà nước của công ty vẫn đạt trên 15 tỷ đồng, bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu, thuế nhà thầu, phí bảo vệ môi trường.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những phường thuộc trung tâm thành phố Thái Nguyên, với mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh cùng với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017, công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị luôn được chính quyền phường Đồng Quang quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó mang lại kết quả đáng khích lệ.
Dọc theo tuyến đường Việt Bắc, đoạn chạy qua địa phận phường Đồng Quang với hàng loạt cửa hàng, nhà hàng mọc lên. Nhưng điều đáng nói là dù các hộ ở mặt đường làm kinh doanh buôn bán nhưng không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Các loại biển quảng cáo, mái che đều được các hộ thực hiện đúng quy định. Được biết, ngay từ khi tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng, Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng, Mỹ quan Đô thị, Vệ sinh Môi trường của phường đã thường xuyên tuyên truyền tới các hộ dân ở mặt đường và tổ chức cho các hộ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán, vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Vì vậy, sau khi nhiều cửa hàng, nhà hàng đi vào hoạt động, nhưng tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị tại đây ít khi xảy ra. Người dân được tuyên truyền ngay từ đầu nên đã tự giác chấp hành nghiêm túc. Ông Bùi Như Lợi, người dân tổ 15 phường Đồng Quang chia sẻ.
Gia đình tôi thì làm trên trục đường nguyên tắc. Gia đình tôi thì không bán gì lớn mà chủ yếu là bán cái hàng ăn sáng thôi. Thế qua được cái sự tuyên truyền của cơ quan chức năng của phường thì gia đình tôi cũng đã ký cam kết và không đặt biển quảng cáo sai quy định, đảm bảo cái đường thông hè thoáng, mỹ quan đô thị. Hầu hết trên tuyến đường Việt Bắc là đường mới, cho nên một số các hộ kinh doanh là tuyên truyền của cơ quan chức năng của phường ấy thì là các hộ kinh doanh đều có ý thức là kinh doanh trên cái vị trí cho phép, tức là không lấn chiếm ra lòng đường vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị, không có lều vải trái, rồi là không có biển quảng cáo sai quy định.
Tuy nhiên, tại các khu vực khác như mặt đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe và bán hàng rong. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thùy Anh, Tổ trưởng Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng Mỹ quan Đô thị, Vệ sinh Môi trường phường Đồng Quang cho biết, trong 9 tháng qua, phường đã lập biên bản xử lý trên 2.600 trường hợp vi phạm mỹ quan đô thị, thu giữ nhiều ô dù, bàn ghế, xe đẩy, v.v. Mặc dù thực hiện khá tốt trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, nhưng để hiệu quả hơn nữa thì địa phương cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Khó khăn về công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường thì hiện nay thì cái hiện tượng bày bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè thì vẫn còn một số điểm tái diễn, ví dụ như ở chỗ đường sắt Hà Thái và khu cổng Bình Đội. Các hộ đến tạm trú ở đây, thuê nhà, thuê ký ốt, xong là khi bán được hàng thì bán, không thì lại di chuyển đến chỗ vị trí khác. Còn một số hàng rong như ở cổng đường cổng chào chỗ tổ 1 này là đa số là bán hàng rong thì có 1-2 cái bàn cái ghế bày ra rất là chống đối.
Đặc biệt là trong công tác quản lý trật tự xây dựng phường đã thực hiện có hiệu quả. Thời điểm đầu năm trên địa bàn phường vẫn còn gần 10 công trình xây dựng không phép, sai phép, nhưng phường đã phát hiện kịp thời và lập hồ sơ xử lý, đồng thời hướng dẫn các hộ hoàn tất các thủ tục xây dựng theo đúng quy định. Nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm những quy định về xây dựng và quản lý đô thị, nên trên địa bàn phường, đến thời điểm này, không có công trình xây dựng nào xây dựng không phép, sai giấy phép, qua đó tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Phạm Thùy Anh, Tổ trưởng Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng, Mỹ quan Đô thị, Vệ sinh Môi trường, phường Đồng Quang nói, các công trình này chủ yếu xây dựng tại khu vực đường Việt Bắc, do người dân chưa hiểu hết quy trình nên mới dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, sau khi được nhắc nhở và hướng dẫn thì các trường hợp này đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để xây dựng công trình.
Việc kiểm tra công tác về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, hàng tuần tổ trật tự thường xuyên là có cái lịch đi kiểm tra, ví dụ như là đi kiểm tra tất cả các công trình hiện nay đang có các hoạt động xây dựng. Và nếu trường hợp những hộ gia đình mà còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ thủ tục thì cũng sẽ hướng dẫn, tránh cái tình trạng đi cơ quan cấp trên đến kiểm tra này. Công tác tuyên truyền ở ủy ban phường cũng thực hiện cái việc tuyên truyền đến người dân đầu năm hoặc là trong năm, tổ chức các buổi về tuyên truyền việc chấp hành các quy định về pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng, như là tiến hành là làm giấy phép xây dựng trước khi thi công, trước khi khởi công thì có thông báo đến ủy ban phường nộp hồ sơ.
Trong thời gian tới, phường Đồng Quang mà nòng cốt là Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng, Mỹ quan Đô thị, Vệ sinh Môi trường xác định sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, quản lý đô thị để nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chấp hành đúng pháp luật nhà nước, nhất là trong lĩnh vực sử dụng đất đai, xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đồng thời đưa các tiêu chí quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường vào việc bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa, qua đó góp phần đưa hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, từng bước xây dựng phường Đồng Quang trở thành đô thị văn minh, sạch đẹp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps trên giây đến 30 Mbps trên giây được nâng thêm 5 Mbps trên giây so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng Internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền Internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.